ông tới Indonesia ông điên, ông đến nơi Indonesia ông nói ông điên này điên cái nọ đủ chuyện hết. Cái đó là gì anh thấy không, cái tánh nó đè đầu anh rồi hả. Mà anh gặp tôi thì cái đạo nó hồi sinh rồi, cái tánh nó đâu có làm chủ quyền bằng cái đạo được, phải không? Anh nói tôi phải cần vật chất tôi mới sống, nhưng mà không có ánh sáng làm sao anh sống, anh thấy không? Nhiều khi anh tưởng là cái ghế này quan trọng hơn ánh sáng, ánh sáng quan trọng hơn, quên đi, anh thấy không? Cho nên cái sự sáng suốt của mình là quan trọng, làm sao đừng làm lu mờ sự sáng suốt sẵn có của mình, phải vun bồi sự sáng suốt sẵn có của mình, không nên làm lu mờ sự sáng suốt, cái đó là cái quan trọng, cái đó là cái đạo đạo, đó là hoàn toàn cứu sinh cho tới toàn thiện, toàn giác là nhờ sự sáng suốt. Chứ mấy cái vật thể này đâu có ăn chút gì, Phật là đi tới vô hình vô tướng mà, còn sợ gì nữa hả? À, bây giờ anh đã học qua rồi những cái khóa rất rõ ràng, bản tánh nghi kỵ mình giải tỏa rồi, anh thấy không? Việc mà anh cầu cứu được cứu sinh chính anh xác nhận. Thằng con anh là chứng nghiệm, anh là người săn bột trăng trong công việc, không phải nói dốc, không phải coi sách. Đó.
Thế là nắm con gái thì xuống rồi, con gái xuống ha, con thẩm đó. Lúc mà Thái Lan cúp thì giữ cái niệm Phật đi.
Niệm Phật
làm gì hết, không có làm gì mình đâu. Nó cũng gan lắm. Lúc mà tôi dìu hai đứa con gái tôi lên trên con, thấy hai thằng Thái Lan, thấy thằng này mặt nó dữ quá. Nó con đi ngõ này, đi ngõ đó, tôi dìu hai đứa nó lên rồi. Con thứ tư có chồng, có ba đứa con. Nó thấy bắt con gái la lên cho nó ngó vậy. Nó Thái Lan nắm nó xuống. Nắm xuống nhát thằng rồi đem vô cả bên tính rồi. Tính làm chịu bất hữu rồi. Nó khóc la nhát thằng, nó nhớ rồi, nó hết biết gì. Chỉ nhiều mặt rồi. Thằng Thái Lan khác là tống thằng Thái Lan họ giải tỏa. Tôi chạy lên. Tôi muốn nói lời một kiệt rồi.
Cái may mắn vô cùng chứ. Thấy sự may mắn vô cùng chứ. Đó. Cho nên cái phần hồn của mình là vô cùng. Cho nên niệm thường niệm, vô biệt niệm thì sống trong thiên đàng, sống trong hư không, con người mới thấy hạnh phúc. Còn anh sống những người thường chấp nghĩ chuyện tình, chuyện tiền này thì kia thì nọ, đó nó làm như là quân cảnh, những cái chóp hoài hồi hộp. Còn đây mình niệm thường niệm, vô biệt niệm, mình thanh tịnh được, mình trụ hẳn trong thanh điển. Bữa nay có, mai không. Anh nghĩ tôi đi, hồi đó tôi đi tôi có gì? Hai bàn tay không? Hỏi mấy thằng con anh. Nhưng mà tôi ở trong trại cải tạo tôi cứu người ta, mấy người đó anh lấy gì cứu? Anh cũng tị nạn như tôi, anh lấy gì cứu? Nhưng mà tôi cứu. Nha. Thì cái bà đó bây giờ, bà xin cha bây giờ, bà vô bà thấy tôi gì, bà ngồi bà cũng thiền. Bà thiền là xuống cơ vậy bà thiền. Bây giờ bà cứ thấy tôi vậy. À, như câu đi. Cơ chứng minh là hợp Phật duyên rồi, nên hợp tác để làm điều lành. Thành ra bây giờ báo được chỗ tôi hết sức thương yêu người tị nạn, và làm việc gì cho những người tị nạn đều là bỏ biết bao nhiêu tiền của thôi.
Những người quan lên đó, người lớn tôi đó, viết thơ gì hồi nó ở, phát viết thơ gì đó, tôi ở Việt Nam. Lúc mà lợi dẫn ở thiền đường, nó đâu có tu. Dạ, lúc nó nói ba ơi, con rất tiếc ở người Việt Nam gần một Phật mà con không biết. Con theo sang phụ với Phật sang Phật ba con rồi ba. Tới đây nó không biết, tôi cũng không mà.
Anh thấy nửa đêm tôi làm việc, nó tụi nó biết. Tôi là ông già Noel. Tôi nói tao là thằng mày lớn, tụi bay là mày nhỏ. Sáng tôi đi tới sáng tới chiều, xe hơi thì xe hơi mới mở ra là những kẹo là bánh là quần áo cái tụi nó vô nó xem. Mà con của anh nó thì thà, tôi nói các con phải có, các con sắp đi rồi, đồ đem về con cứ lựa quần áo con để đi qua bên đó, lạnh không có quần áo, đây là quần áo của nhà giàu nó tốt lắm nha, mình cứ lựa bản trước để người ta lựa hết, không có quần áo gì. Rồi lựa đấm nó bỏ nó đi rồi sau phải gửi qua. Không bận.
8 giờ nó quay đi tốt lắm.
Mà trong cái chỗ như cái chỗ kia cô thế ngủ dưới đất hôi hám dơ dáng đủ chuyện, thiếu ăn thiếu mặc. Nhưng mà sau này tôi xây dựng cho người nào người đấy đều sung túc hết rồi. Nó tôi cũng không dám cho địa chỉ của tôi nổi viết thơ, không tôi coi thơ cũng mệt. Thôi bây giờ ráng, các con đi qua bên đó rồi ráng làm nhiều lần để cứu giúp những người kế tiếp, nghe không? Biết rõ phận sự của mình. Thơ từ nhiều quá, tôi cũng làm không nổi, nhiều quá, không có thể trả lời được. Cho nên tụi nó thấy tôi đi về tới 11 giờ đêm, nhiều khi tôi viết thơ trả lời cho bản đạo 1-2 giờ tôi mới được nằm xuống chút, 4 giờ mới tôi phải dậy. Tôi tắm rồi, 5 giờ rưỡi là xe ông tướng tới rước tôi đi, đi trị bệnh. Tôi đi tới tối 11 giờ. Người ta nếu mà không có học cái đó là không cho đó là một cơ hội để lập cái hạnh hy sinh thì làm sao có cơ tiến đó. Thì cho đó là một cơ hội để cho tôi học. Tôi làm quá mức, quá sức, tôi thấy khỏe, vui, không có sao. Hàng ngày vẫn đi làm. Nên rồi tôi lúc đó là bà Tám mà nói, ông làm mà ông không có lấy tiền. Hả? Rồi sau này tôi bây giờ ra đây, tôi già rồi. Rồi tôi chết thì tiền đâu mua không? À, tôi nói bà nói chuyện, bà lo xa hay quá. Nhưng mà tôi cho bà hay rằng bà chết, bà có tiền, bà cũng biết đường đi mua hồn. Chết cho đâu có mua hồn được. Bà ni má tôi dạy vậy. Lo mua hồn hả? À, tôi nói đây rồi bà sẽ có bạc khác. Bây giờ bao nhiêu tiền tôi đem về đây là tôi phát cho tị nạn. Tôi phát cho tị nạn. Một đồng xu đừng có bọc trong túi nha. Rồi sau này á, ông trời sẽ cho bà bọc đô la đi qua Mỹ hay là nói dốc. Làm gì mà có đô la, cho mấy đồng bạc này là nhiều lắm chứ làm gì có đô la. Tôi đây rồi bà thấy. Tôi hỏi anh lên máy bay người này đút vô mấy trăm đô la, được mấy ngàn đô la. Tôi nói bây giờ bà có tiền không? Rồi ôm qua bên đó. Rồi qua tới bên đó bây giờ sao? Tiền nhà bây giờ tiền này kia tiền đó. Tôi nói bà cứ để ý. Mà khi nào mà Canada không nuôi nữa thì thế giới họ sẽ nuôi. Ông trời hứa phát lương rồi mà cứ lo hoài ấy. Bây giờ cứ làm phước vui với tất cả mọi người. Em mới biết tôi đây. Bà Tám mới biết tôi đây là không biết tôi là ai. Cho tôi là chồng bà thôi, chỉ ăn hiếp thôi nha. Tôi sắp ra đây mới quỳ gối lại xin đi.
Bây giờ
cho con tu. Bây giờ biết rồi, quỳ gối lại. Mà nào giờ nghĩa là why. Thì họ dạy mà mày hỏi mấy người đời đó, vợ thì cũng dằn chồng mấy không? Không có kiếm tiền cho tôi, phải cái này cái kia, nói đủ thứ hết. Nhưng tôi cứ làm chuyện của tôi thôi. Rồi bây giờ em biết. Đi xin tu. Mấy chục năm đó. Anh ấy đâu có biết. Nhưng phải chờ đợi. Thượng Đế chờ đợi các con của Ngài cũng được. Bao nhiêu nghìn năm nay rồi, chờ cho nó thức giác để nó trở về với nó. Để nó hiểu cái căn bản sẵn có của nó. Là bất diệt. Nhưng mà phải chờ cho nó. Bây giờ làm sao? Buộc nó được sao? Bởi vì trước kia nó nhiễm, nó bị nhiễm ở trong cái sự kêu gọi văn chương tạm bỡ thế gian. Những cái gì mất tiền mà nó đã thâu được thôi. Nhưng mà nó không biết cái căn bản sẵn có của nó là cuốn kinh vô tự, ôm ấp 24/24 mà không bao giờ dở ra thôi. Là cái bản tánh trong đó có xấu, có tốt để giáo dục cho nó tiến qua. Mình không biết. Cần như thế coi sách nữa. Coi cái tánh mình. Nhưng mà minh tâm kiến tâm. Biết được cái tánh sâu của mình. Là một con người chắc. Biết mình là ai. Cho nên trong giờ thiền các bạn phải nhớ này, tôi là ai. Niệm Phật rồi hỏi tôi là ai. Nhưng mà hiểu được mình rồi. Người đắc đạo. Mỗi người xuống đây đều có cái nhiệm vụ hết. Thằng què nó có nhiệm vụ thằng què, thằng đi xin nhiệm vụ thằng đi xin, ông nhà giàu có nhiệm vụ ông nhà giàu, có hết, không thể từ chối được, nhưng mà không hiểu. Rồi đâm ra lộn xộn, người này trách người kia, cái trách người nào, đem giới hạn cái phạm vi tiến triển sẵn có không. Cho nên ông trời cho mình ôm ấp cái bản thể sanh lão bệnh tử, thấy tập làm bạn thay đổi, mắt lờ tai đi. Để quy về một cái sự tri kiến thôi. Mắt anh dòm thấy cũng là hiểu như thôi. Lỗ tai nghe cũng là hiểu. Mũi ngửi cũng là quy về hiểu. Miệng nói cũng hiểu rồi mới nói. Chung quy có cái hiểu. Hiểu là hào quang vô cùng tận. Cho nên phải vùng bồi cái điểm đó. Còn hơn đi theo mấy cái điểm động, năm điểm động lõi này làm gì. nha, lỗ tai tôi nghe khác, tôi không chịu quy về. Rồi tôi đem chấp cái đó, tôi nghe cái đó rồi tôi tranh đấu với đó, tôi chấp là tôi bị kẹt trong giới đó rồi. Tôi thấy rồi tôi mê, tôi bị kẹt. Tôi ngửi rồi tôi chấp. Tôi nói rồi tôi phê bình lung tung, tôi bị kẹt. Tôi không chịu quy về sự hiểu để xây dựng sự sáng suốt của tôi, hòa hợp cả các cả vũ trụ. Tôi làm chủ trị vạn linh trong cái tiểu thiên địa, chứ đâu phải tôi nhỏ. Thấy không? Ở trong này có những màu sắc gì thì ngoài này có màu sắc đó. Tại cái thiếu thanh tịnh tôi bỏ thôi. Tôi bỏ tôi mà tôi lại nói là tôi lo cho tôi. Tôi tu không được, tôi không tán, tôi được vợ gì con, tôi không được. Hay là quên. Con người không yêu đời mà tự xưng là yêu đời. Cái đời là gì? Là thể xác của con người. Mình mang cái thể xác là cái đời, không lo cho cái đời. Không biết yêu, không biết operate, không biết khai thác nữa để tìm hiểu tôi là ai. Người đó không biết yêu đời. Nhầm lẫn trong cái cuộc yêu của tiểu thuyết mà thôi. Cái sự thật chưa biết yêu họ ngày nào hết. Người đó nó cách giữa vợ với chồng. Cái nguyên lý có âm dương phối hợp với nhân rõ ràng. Có âm có dương mới thành con người. Có hồn có vía mới thành một cái thể xác. Mà là không biết, không chịu trở về với sự căn bản và nhận lấy cái nhiệm vụ đời đời của mình, rồi đi giới hạn như mất kia, hỏi cho mình ăn học, mình trở nên một người ngu không hiểu mình. Có cương vị lãnh đạo lấy mình mà không biết, rồi bây giờ làm sao? Nhờ ai lãnh đạo? Rồi đâm ra chữ một vị tổng thống là chữ một ông chủ tịch nước, chỉ có mình không lo. Ông chỉ là ông cũng phải lo cho mọi người thức giác hiểu mình là sai lầm thì thế gian mới thay đổi. Còn con người chưa biết sự sai lầm của mình, thế gian không có sự thay đổi, đừng có trăm mâm vô ích. Nói năm này năm kia năm nọ vô ích, mình lo hiểu mình quan trọng hơn. Cái đó phải chắc không? Như thiên cơ này chứ thiên nào, thiên cơ của mình không lo sửa. Mình cứ chờ cái ngày đó, rồi cái mạng mình đã giới hạn rồi, chờ sao được? Sao học hết khóa là phải ra đi, chứ đâu có ai lưu lại được. Thi đậu thi rớt cũng phải ra đi để đi học không có sao. Nên khi mà hiểu như vậy an tâm tu, chúng ta là người hạnh phúc được gửi xuống đây để học một kỳ cuối cùng. Con người có thể biến thành con ma, biến thành thanh tịnh, biến thành thánh. Trở về với Chúa, thấy chưa? Mà không biết thì thôi, thế làm sao? Quang phí một cuộc đời. Mà mình là một con nợ cả càn khôn vũ trụ. Hơi thở mình cũng đang thiếu nợ. Quần áo mặc mình cũng đang thiếu nợ của sự sáng suốt của quần chúng và của thượng đế. Mà mình còn thiếu sáng suốt, làm sao mình trả được cái nợ? Mình tu thì thanh tịnh, đạt cái sáng suốt vô cùng. Ngày đó ngày chấp nhận được thay đổi. Con người mà hiểu vậy thì mới đạt được cái siêu vương minh, mới kịp cái kỳ thay đổi của qua địa cầu. Thượng đế muốn đưa sự siêu văn minh tại thế để con người biết thương con người và sống chung trong cái cốt nhục vinh đệ của thượng đế, không có phải sống riêng gì người phạm nữa. Cho nên thế giới luôn luôn xích gần với nhau, đụng chạm một lần xích gần với nhau, đụng chạm một lần là xích gần. Hồi xưa người Việt chưa biết người Pháp, hai người không biết mấy ngàn năm mới có thể nói chuyện được. Nhưng mà rồi cũng thông thạo. Người Việt nói gì người Pháp nghe được, người Pháp nói gì người Việt hiểu. Thì các nơi thì cũng vậy đó thôi. Nghe không? Cũng quy nhất. Cho nên câu nói như là nhất bổn tán vạn thù, và vạn thù quy nhất bổn là cái câu đó. Rốt cuộc cũng quy nhiên có một thôi. Mình tu chỉ lấy mở chỉ có một thần thức hiểu biết, để vun bồi sự hữu duyên đó đi tới vô cùng, mới là trở nên một người ngoan đạo, hiếu đạo và thực hiện sự quân bình cho mọi nơi mọi giờ. Còn nếu không hiểu mà chúng ta cứ lấy sách này lấy lời kia nói vô ích, phi công vô ích. Cho nên tôi luôn luôn tôi nói là kinh vô sự là quan trọng. Không có bài thơ nào tôi trả lời không nhắc nhở mọi người, bởi vì con đường đó là con đường duy nhất mọi người phải đi tới, không thể từ chối được. Bởi vì nhiệm vụ mọi người đều có, chứ không phải không có. Xuống đây làm cha mẹ là thế thiên hành đạo rồi. Có ai thương con bằng cha mẹ không? cha mẹ thương con vô cùng, tùy theo cái hoàn cảnh hỗ trợ cho nó thôi. Thực tâm cái gì có cha không giấu đâu, thấy không? Ai thương con bằng cha con, bằng cha. Thế mình đã làm cái nhiệm vụ thế thiên hành đạo rồi, là tại sao mình không biết cha được? Mình có cái lỗi, mình có tu mình mới giải tỏa được cái lỗi của mình. Cho nên câu thượng bất chánh hạ tật loạn, cha không biết tu thì con cũng lu bù như thế. Mà cha là tu thì các con phải tu để phước cho con, là phải biết sửa mình để phước lành cho con. Khi mình xa mình đi học khoa khác, nó cũng còn cái sự lưu niệm tốt. Khi nó gặp những sự trở ngại của đời, nó xét lại hành động của cha. Nhờ tu cha được thoát ra, nhờ tu cha được cứu được cha. Vì vậy chúng ta phải lấy cái gì so sánh? Đó là cái mức tiến để ảnh hưởng cho các con sống. Đó là cái gia tài vô tận. Người cha tu được để phước cho con. Nên ở thế gian này nhiều tôn giáo, nhiều kinh kệ rất đúng, nhưng mà tâm tư con người thì tan loạn, không hiểu lời nói trong kinh. Cái người giảng nhiều khi bất minh lấy họ thì cũng có giảng sai. Cho nên ở đây chủ trương chỉ có thực hành cái tự khai triển lấy tâm linh, rồi mới là tâm khẩu truyền khẩu, tâm ưng tâm. Lúc đó mới kêu bằng hòa hợp, xây dựng trong tình thương, trong chiến hòa. Chứ không phải là chỉ cuốn sách cho họ đọc rồi không hiểu cái gì. Cho nên cần nhiều người tu rồi tự chứng nghiệm sự thành công của mình. Nói thì đi như đủ rồi. Tôi trước tôi thích coi cinema, từ ngày tu giờ tôi không coi. Tại sao? Tại tôi nhắm mắt tôi thấy cái sáng là, tôi muốn tìm cái sáng đó, tôi ngưng cái kia. À, cái kia là cái cảnh sắp đặt tạm, còn cái này là cái chánh của thực tế. Tôi phải làm sao mới thấy cái đó? Thì mình nói cho anh nghe đủ rồi. À, là những cái hành động sai trái của mình phải nhìn nhận sự thật. Bây giờ tôi tự sửa như thế đó, cũng hỗ trợ cho người ta kiến. Các phương diện đều ở trong tinh thần xây dựng và hỗ trợ cái thượng đế, chứ không có cái hành động nào kêu bằng sâu hết. Vì nó phải học qua vậy thôi, học rồi là nó tiến thẳng. Cho nhiều người không hiểu, ô chỗ này tôi làm sai này chứ thế nào, không cho đó là bài học. Cái sai đó cũng là bài học, mà cái phải kia cũng là bài học. Tôi cố gắng học cho hết rồi tôi đi tới. Tôi đừng có từ chối và đừng có giấu giếm tôi nữa, đừng có đem sự tâm tối và làm trở ngại mức tiến của chính mình mới là người tu. Cho nên người tu vô vi không có điều lệ gì hơn là cấm sự làm biến, không cấm gì hết. Cứ việc làm tới rồi nó sẽ phát triển, nó phát triển được bao nhiêu, cái nghiệp của mình có nhiều thì mình đủ khả năng nó sẽ tới với mình nhiều. Mà tới nhiều chừng nào thì mình chấp nhận được, tâm linh mình tiến hóa nhiều. Thì anh thấy Suzuki bị đóng đinh mới có cảm động thứ nhất. Phật Quan Âm bị quan âm, hiện tại người ta không kinh nghiệm. Bây giờ chúng ta đã có gì đâu khổ đó mà phải không? Ta hy vọng rằng tu cho nó sáng suốt để chấp nhận mọi trở ngại sắp tới, nhưng mà sẽ biến cải sự trở ngại đó thành chân vững vững chắc trong tâm hồn để tiến tới vô cùng, thấy không? Cho nên mọi người Việt Nam ra ngoài đây chung nhau ngồi anh đi vào cảnh sự nguy hiểm thế nào, tại sao lại có sự quyền diệu như thế đó được? Có nhiều câu hỏi, nhưng mà câu hỏi đó nó dẫn tiến tâm linh của chúng ta. Chúng ta có một thiền đường sâu rộng ở trong người Việt Nam và khắp thế giới. Chúng ta nghe qua rồi, chúng ta thấy cần sự thương yêu nhiều hơn, cần sự giúp đỡ và xây dựng nhiều, thấy rõ cái thiện người ác. Người nào rảnh tu rồi được nghe qua, rồi được chép, rồi kết tập những cái thực trạng của những người mà rời khỏi Việt Nam và được thành tựu ở đây, làm đông vàng để cho những người cái tiếng. Nhưng mà họ lớn được những cái cuốn đó và họ nghe những lời nói đó mà họ thanh tịnh, họ tu rồi họ đo được bạn đờ đờ sạch hết. Cái cơn vầy xéo đau khổ nào bằng người Việt Nam. Nhưng mà từ cái đau khổ đó, người phải dứt khoát cái nghiệp đời, thì ông trời đã lưu ý người cho người rửa sạch nghiệp qua trong cái cơn hành hạ cuộc đau khổ. Sau cái khổ đó hạnh phúc đời đời, cho nên phải chấp. Mình thấy đó là hay, mình phải làm. Cho nên muốn học cho một ông bác sĩ vậy, xéo tâm tư, kiến thức đụng chạm, thực hành đạo đức, nó mới có ngày thi đậu. Cũng vậy đó thôi. Để chúng ta trở về nguồn cội, chúng ta còn gấp mấy lần một ông bác sĩ, gấp triệu lần một ông bác sĩ, chúng ta mới về được. Sự khó khăn trong ý thức, ban kinh ban nhiêu, thần thánh mình cũng nghi luôn, rồi mình cũng động chạm luôn, Phật tiên rồi mình cũng động chạm luôn, mình mới hòa cảm, mới thăng tiến. Khi thăng tiến được rồi thì mình hòa tan. Ngày nay anh làm cha rồi, anh nghe người trên kia nói, ô tôi cũng tám đứa con, thì cái tâm linh anh hòa tan với cái gia đình đó rồi. Sự đau khổ của anh tôi biết, nhưng mà sau đó cũng là hạnh phúc, thấy không? Mình thấy rõ rồi. Bởi vì nó đồng đẳng với nhau thì nó qua, còn chưa đồng đẳng thì nó phải nghi kỵ. Cho nên chức vị của một người tu thiện gia không bao giờ chấp một người nào mà chưa hiểu nó, thấy không? Nó có thể tranh đấu với một người hiểu hơn nó, nhưng mà không bao giờ tranh đấu với một người không hiểu nó. Phải nhớ cái đó, phải tha thứ. Cũng như các con của mình, mình mỗi ngày hy vọng nó hiểu cha nó như vậy, để chi làm cái lợi khí cho nó, giúp cho nó tiến qua. Chứ không phải là hiểu cha nó rồi nó giúp gì cho cha nó, bởi vì mức tiến của cha nó xa hơn, chấn động lực của cha nó mau hơn rồi, nó không bao giờ theo kịp bộc lực được. Nhưng mà hy vọng một ngày kia nó sẽ thay thế cha nó, hay là giỏi hơn cha nó, thấy không? Thì Thượng Đế cũng mong chúng ta vậy. Mà chúng ta lại đâm lại ngược lại sợ Thượng Đế thì làm sao chúng ta tiến? Chúng ta phải làm sao cố gắng hòa tan với mình, và sống trong này, trụ trong này, luôn luôn trong chu trình tiến hóa không mới được. Cho nên những quá trình của anh đây rồi lần lần anh bình tĩnh, anh biết nhắc anh nghe cái chuyện này chuyện kia chuyện nọ, nói sự thật thôi. Giá trị rất có giá trị, mà cảnh tỉnh được nhiều. Mộng này vỡ tới mộng kia, mộng kia vỡ tới mộng nọ, rồi đi qua tới hai không hư không đại định mới kêu bằng đắc Phật, mới hiểu tôi là ai. À, cho nên nhiều người con hứa với trước mặt cha rồi ra đi quên cha, đi đời lối cũ, bận tâm với cô này, bận tâm với chuyện kia, nó đâu có nhớ lời của cha nó nhắn nhủ, sự mong muốn của cha nó đâu thực hiện nổi, cũng khó trách. Mà rồi đó cho đụng chạm rồi nó mới hồi tỉnh, như chúng ta hiện tại đụng chạm rồi mới hiểu thiệt quyền gì. Có cha trời thật sự không phải không. Những người nào mà phủ nhận không có cha trời, người đó sai, họ tự gây sự tâm tối cho chính họ. Chào, bữa nay có gì thắc mắc không? Có buồn không? Có điên không? Cuộc đời thấy tươi rồi chưa? Say hello cho nhiều người đi. Ông này vui lắm. Có gì thắc mắc, có ai có gì thắc mắc hỏi đi.
Cái này tôi
dám
giải
dạ.
Những lời các chỉ dạy nó rất là quý báu nhất, là hay ho. Tôi thấy cái khó là từ cái chỗ mà mình không hiểu mà làm sao mình đi tới cái hiểu.
Cái không hiểu phải đi tới cái hiểu là tại sao mình không hiểu. Mình khi không mà mình hỏi là tôi không hiểu, mình phải đặt một câu tại sao tôi không hiểu. Tại vì tôi động tôi không hiểu. Thế bây giờ mình phải hỏi lại tại sao không hiểu. Thì bây giờ mình hỏi tại sao tôi không hiểu, tại vì tôi động. Mà tại sao họ thanh tịnh họ hiểu? Với cái sự hiểu của con người, nó không phải rằng thiếu sáng suốt mới hiểu được. Tại vì tôi thiếu sáng suốt tôi không hiểu, là tôi thiếu thanh tịnh. Hỏi thanh tịnh là gì? Là tại tôi làm việc rất ít. tôi làm việc cho tôi sắp, mà tôi làm việc cho người ta sắp gì, thật ra tôi không. Tôi là một cái cơ thể y như mọi cơ thể, cái cơ thể tôi cũng như cả càn khôn vũ trụ, mà tôi không chịu khai thác để nó hòa tan. Tôi là người không hiểu, không hiểu là tôi đi, tôi ở trong phạm vi, tôi không chịu nói rộng, làm sao tôi hiểu được? Mà nếu tôi bằng lòng nói rộng thì tôi trở nên gì? Tôi phải làm việc nhiều hơn là thanh tịnh, mà cái thanh tịnh đó là nhiều hơn, cũng như bây giờ ông thấy ngón tay này nè, tôi làm mạnh như thế này thì ngón tay ông cũng thấy, nhưng mà ông tập trung rồi ông dùng ngón tay cái gì, cái gì nó mạnh như thế này thì đi qua trong tương đồng, thì mình phải có cái mới có cái phương pháp để mình làm cho mình mạnh hơn, để mình hiểu những cái gì mình muốn thấy. À, còn bây giờ nói tôi nghe ông giảng rất hay, nhưng mà tôi không hiểu, tại vì tôi không, bởi ông được giảng cái đó là nhờ cái gì, phải hỏi lại. Hồi trước ông là sao? Ông cũng là một cục không hiểu, mà bây giờ ông sửa như vậy là ông mới hiểu. Hồi trước tôi ra đời, tôi đâu có biết đọc thơ, dốt nát mà, đâu có biết viết văn. Bây giờ qua những cuộc điêu luyện học hành, tôi biết viết thơ là hiểu. Thế qua một cuộc học tập, điêu luyện nó mới tới. Không phải ngồi đó rồi tôi thích liền cũng như ông Phật, không được. Cho nên buộc con người ở hoàn cảnh này, ở hoàn cảnh này. Có nhiều người ông Phật choi chống đối ông Phật, cho tới cùng, tới giờ phút cuối cùng nó mới biết. Nhờ sự chống đối này mà tôi tiến qua. Độ tới vậy, nhờ sự chống đối ông trời bây giờ tôi mới hiểu ông trời. Nó không, hiện tại quá đi tôi lắm. Nó đụng chạm nhờ chống đối chừng nào thì nó thấy nó giam nó trong cái phạm vi eo hẹp thay vì lớn rộng. Và sau cái sự đụng chạm rồi nó buông bỏ, nó trở về với ông trời, nó tê thảm thuốc viện giao thành phẩm. Nhưng mà sao cứ thực hành? Nếu không thực hành làm sao hiểu? Nhưng mà tùy cơ duyên, tùy trình độ, tùy sở thích. Có người thích nghe và không thích nghe. Nghe có người nghe hiểu và không hiểu. Tôi nói hồi trước tôi đi gặp ông Tư, tôi tù ông nói 3 tiếng đồng hồ, nói 3 tiếng đồng hồ, tôi coi đồng hồ nói 3 tiếng tôi chẳng hiểu đầu đuôi gì hết. Cũng như ông hỏi tôi nãy giờ, xin lỗi cụ mất rất thì nhờ cho tôi 3 tiếng đồng hồ, nhưng mà tôi chả hiểu một cái. Nhưng mà tôi cố gắng, xin cụ cho phép tôi trở lại. Ông nói sẵn sàng bất cứ giờ. Sự thật về tôi cứ gõ cái đầu, sao mình ngu quá, nói tiếng Việt Nam mà không hiểu ông nói, ông nói 3 tiếng đồng hồ. Sau này rồi tu rồi thanh tịnh mới biết ông già này ông cao siêu quá, mình nghe không thấu. Bây giờ mình tuổi trẻ chỉ biết đi chơi bờ, hút thuốc, ăn nhậu, đó là dễ hiểu thôi. Còn nói gì cái siêu phàm làm sao mình hiểu, nghe không hiểu. Nhưng mà tôi cố gắng tôi theo. Tôi theo đó một thời gian, sau 7 tháng bắt đầu hiểu chút chút, chứ không hiểu gì đâu. Sau 5-6 năm sau, nhiều khi tôi ngồi tôi thiền, tôi ôm ông Tư sung sướng được ông trong lòng, nhớ lại những cái câu nói của ông. Mà bây giờ mình đi cái tương đồng, cái chúng ta xong nó tương đồng rồi, nó ở trong cái tương thức hai bên ở ta đi với nhau, thấy sung sướng không, ôm trong lòng. Cho nên tôi chơi một mình tôi nhiều khi bà Tám nói khùng rồi đó, khùng tới rồi, không ngồi đứng ngồi tự nhiên như là anh Ba Xê, như anh Ba Xê người yêu thương như vậy. Bà nói khùng tới rồi, tánh khùng tới rồi, bà đâu có biết những cái gì mà tôi sang kia ở bên trong. Cho nên cái thần thức nó mở ra. Cho nên nhiều người kêu bằng cũng có duyên, có tu nhiều kiếp mới nghe được rõ liền và thu hút liền trong giây phút đó. Còn không thì chỉ có thực hành rồi sẽ hiểu. Nói ông niệm ở Việt Nam, ông niệm ông lên nghe ở Hồ Văn Em nghe tôi đâu có hiểu. Giờ ông nói không được, ta không thiên học thì sao cái này. Rồi sau này là chỉ im mà bỏ đi băng cô vô, rồi ông lấy 10 mấy cuốn băng ông có được. Nhớ con ông cứ lấy, ông bỏ đồng xe ông lái ông nghe. Bừng tỉnh lên mới thấy cái này là đúng rồi.
chính ổng là sai, bây giờ ổng mới tu.
Mà trong lúc kia là gặp tôi từ bao lâu ở Việt Nam rồi đâu có tôi. Làm thơ đưa ông coi rồi kể trong dữ liệu vậy đó. Không có nghĩ tới vấn đề đó. Nhưng mà một ngày nào đó rồi, bây giờ ông là người giữ những cái băng của tôi. Bất cứ cái băng nào ông cũng đầy đủ tài. Và ông nghe rất rõ ràng. Rồi ông nhờ thực hành ông mới có. Ông thực hành ông hiểu. Ông về ông thiền. Rồi có người ông trẻ lại, khỏe mạnh. Rồi bây giờ ông lại giải nghiệp bỏ hết cái gì cũng thèm nghĩ nữa. Rồi cái gì ông cũng có, ông đâu có thiếu gì. Mà hồi trước là ông khổ, người ta biết ông là người có tiền, giàu có ở Việt Nam, nhưng mà khổ. Tao biết rất nhiều. Không có hưởng. Bây giờ ông thật sự hưởng về tinh thần. Thấy con đứa nào biết chút mực. Chính bản thân ông cũng phải trở nên trường trai biết chút. Thấy cái cảnh an trở về với tuổi già. Không phải thực hành. Bây giờ ông đừng có nghe gì cái chuyện cao siêu. Ông thực hành về sức khỏe thôi. Hồi ban đầu tôi không hiểu, tôi đành làm cái gì. Tôi kêu bằng làm nội công. Tôi nói ông nghe là tôi tu pháp này là tôi luyện nội công để quánh võ chứ không có gì hết đó. Tôi nói bây giờ mình không hiểu ông nói nè. Nhưng mà cuộc cặp mắt của ông sáng suốt hơn mình. Tâm linh ông sáng suốt hơn mình. Nhưng bằng lòng chỉ tôi như thế này thì tôi chỉ, đây là cái chuyện lại nội cấm đấy, tập trung thần kinh cho nó khỏe, làm pháp luân cho nội tạng nó mạnh. Thì đêm nào ngày nào tôi làm cái thần thức nó mở tôi thấy khác. Lúc đó nó buộc tôi niệm Nam Mô Di Đà Phật bất cứ giờ phút nào. Thành ra tôi không nói chuyện ở bên ngoài nữa. Tôi thấy cả dọn bên nội tâm. Thành ra ngày đêm tôi xây dựng nội tâm của người tôi nữa. Càng ngày tôi dồn thấy tôi càng thương yêu tôi nhiều hơn. Tôi cứ dồn kính hoài chân mình nè. Thấy tôi trẻ trung, thấy tôi thương yêu, tôi thấy đẹp, tốt, tiến bộ. Mình dồn trong cái kính thấy cái mặt mày nó thay đổi nhiều quá. Cái tướng diện tôi trước khác, sau này nó thay đổi liên. Tôi mới giữ đó với tôi. Phải có công. Phải hành. Không ít ngày giờ nếu mà có tâm tu nó phải khôi phục sức khỏe và nó chuyển hạn cho mình để đi tới mới thấy cái hay. Cũng như bây giờ ông thầy bói ông 70 tuổi chết đi, nhưng mà 70 tuổi ông tới thăm thầy bói tôi không chết. Rồi hỏi tại sao không chết, nhờ tôi tu cái này bị tướng số ông quy định tôi năm đó chết mà tôi không chết. Tại sao tôi không chết? Bởi vì hồi đó tôi chưa tu thì chưa khôi phục cái thanh điển của tôi. Tôi chỉ xài trí thôi. Bây giờ tôi xài bao nhiêu tối tôi để khôi phục lại. Nhờ đó tôi được sống lâu hơn. Nó có bài toán rõ ràng mà. Như hả, bằng ngày ông dùng energy này lo kia lo nọ. Ông không có soi hồn, ông có pháp luân, ông đâu có khôi phục lại. Ông có thâu thập cái thanh điển vô trong bản thể đâu. Chỉ có xài ra thôi. Như là ông. Thành ra cái thể xác càng ngày càng suy nhược. Rồi tối mình làm mình khôi phục cái lộn lại. Thì để ứng phó cho tình cảnh của ngày mai. Chứ có người nó tư trẻ như tôi làm việc như hôm qua tôi tới tôi không có nghĩ nói chuyện nói liên miên. Nói đầu hôm cần cổ nó hơi rắc rắc khô khô bữa nay bây giờ nó hết rồi. Bây giờ lại nói nữa. Còn nếu tôi không được cái đó làm sao tôi liên tục. Có ngày nào tôi không có nói chuyện. Không giải, không phân lý. Tôi tới Manila là tôi giấu nhiều nhất nhưng không chịu. Rốt cuộc rồi họ cũng bư ra ngồi giảng tôi nghe. Mà giảng bằng tiếng Anh lê không? Cũng phải giảng. Bắt buộc phải làm. Không cho mình rảnh. Khi Thượng Đế sử dụng là không bao giờ được rảnh. Nói vậy đó. Cho nên ông làm rồi ông thấy ông trẻ. Lúc đó ông nói ông Tâm nói đúng. Chứ bây giờ chưa tiến được. Rồi một ngày nào đó người ta bạn bè nói sao lúc này ông trẻ vậy à? Là nói cũng như ông Niệm bây giờ ông đi đánh tennis thanh niên đánh ông lại ông thanh niên đánh ông lại cho chạy là cho chạy hả? Ông vui trong tâm hồn ông vui có bao nhiêu đâu đủ rồi. Cho hồi trước ông có bạc tỷ trong tay nhưng mà không vui, lo quá, lo cái nhà, lo cái cửa, lo con, lo đủ thứ. Bây giờ ông đâu có lo nữa nè. Giờ đâu có lo đâu, ông tôi về xong phút đấy. Chơi về rồi cái đóng cửa phòng cũng thèm nói chuyện bà dặn băng ngồi thiền chơi sướng quá, hưởng cảnh thanh nhàn.
Sao tôi là người thật sự tu ở trong thực hành. Nếu tôi không tu, tôi đâu có gọn ghẽ như thế này. Qua biết bao nhiêu việc, việc đã giải quyết rồi. Rồi bây giờ giải quyết thêm một chút về tâm linh. Nó đi tới.
Mà cái thứ nhất muốn có tâm linh phải có sức khỏe chứ. Phải mượn cái pháp là tôi phương tiện để làm cho mình có sức khỏe. À, nói tôi không có ngày giờ, hỏi cho ông có giờ ngủ không? Trước khi đi ngủ là làm được rồi đó, nhưng mà không có ngày giờ.
Làm cho mình khỏe mạnh mà. Khỏi tốn tiền thuốc men, làm cho tinh thần ổn định. Gia đình vui vẻ. Cái hữu ích mình làm. Ừ. Nhưng bây giờ cái kinh nghiệm của ông đem ra cho người ta khiến người phải học. Nói cuộc đời của ông thôi. Ai không qua sự khó khăn, nhưng mà vẫn qua được. Cái đó là cũng tu rồi. Không phải là cái pháp này duy nhất, nhưng mà cái pháp này là Thượng Đế đã ân ban cho mọi người có cái cơ hội đi tắt thay vì đi lòng vòng. Thì bây giờ mình trở về để đi tắt. Cái thứ nhất được sức khỏe, rồi vun bồi được sáng suốt. Đó lúc đó nếu cần sử dụng thì mình chuyển hẳn ở lại giúp đỡ chúng sanh. Lúc đó tuy lớn tuổi nhưng mà lời nói có giá trị luôn đó. Khi có điển rồi, một câu nói của mình hùng dũng, thanh tịnh, đổ cho thanh niên gì đó. Theo cái gương lành để nó tu. Hồi đó ông Tư cũng rung tay rung chân dạy tụi tôi chứ đâu, ông đâu có bảnh. Nhưng mà cặp mắt ông sáng suốt, thay đổi có một sự kỳ diệu khuyến rũ chúng tôi. Chúng tôi không gặp ông, chúng tôi buồn, tôi nhớ, tôi thương, còn hơn người tình. Có bao nhiêu đó đi theo tôi đến ngày. Nhưng chung quy chỉ có cái điển thôi. Hỏi điển là cái gì? Bản thể ông có nhân điển không? Nếu không có nhân điển ông đâu có sống được. Rồi ông tập trung cái nhân điển đó, nó chuyển qua tới thanh khí điển hư không. Nhân điển là trong bản thể, còn ngoài bản thể ông có cái thanh khí điển. Mới biết ta là người từ trên trời xuống mà luân hồi nhiều kiếp tại thế gian. Bây giờ phải trở về cái cảnh trên đó để làm nhiều việc hơn thay vì mình làm rất chậm ở thế gian. Thế gian làm bao nhiêu làm cũng là chậm chứ không có mong. Từ kia ta nháy mắt ta đã làm rồi. Cho nên phải thực hành được. Đặt sức khỏe trước. Đâu thì bây giờ mình ở đây là mình dọn đường mình đi rồi mà đâu có. Mình biết đường mình đi rồi mà đâu có luân hồi. Luân hồi là những người không biết đường. Còn người biết đường tự khắc phục dọn để ly khai bản thể trước khi mình chết. Là mình khỏi qua sự xử phạt. Mình đã chịu những sự xử phạt hiện tại. Đâu có luân hồi được.
Nhưng mà do ý chí của hành giả thôi. Không có ý lại được. Không phải nên tôi vô ông làm cái bùa rồi tôi khỏi luân hồi, cái đó không có. Ông phải làm cho ông biết rõ rằng tại sao tôi luân hồi. Vì tôi ở lại, tôi trì trệ, tôi phải luân hồi. Mà tôi vượt khỏi cái đó thì sao? Tôi vượt khỏi cái sức hút của ngũ hành rồi tôi đâu có luân hồi. Điều khiển được ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ nó bản thể điều khiển được rồi. Thì tâm trần đâu còn nữa mà bị nó lôi cuốn. Tâm trần còn mới bị nó lôi cuốn. Mình vượt khỏi trần tâm thì nó gì đâu có lôi cuốn. Không? Mình câu tiết mê rõ ràng từ điểm một, xác nhận từ điểm một. Đó ông tu với 6 tháng đầu rồi qua 6 tháng sau ông lên. 6 tháng trước tôi khác, 6 tháng sau tôi khác. Tôi xác nhận như vậy. Rồi sau cái nữa cứ 3 tháng thấy cái tâm tư nó khác. Rồi sau đó 1 tháng, rồi 1 tuần, rồi lần 1 ngày, rồi 1 giờ, 1 khắc thay đổi. Tiến bộ tới vậy. Nó phải có sự chứng nghiệm. Còn tu mà không có chứng nghiệm mà mờ ảo nữa để nhờ ông thầy ông độ cái đó thôi, mất công. Cho nên mỗi người phải thực hành để đi tận, không có sống trong ỷ lại. Nếu mà tôi muốn tạo ỷ lại thì tôi tạo cái chùa rồi, không có tạo. Tôi chỉ nói cho họ thấy rằng mọi người đều có cái sức mạnh sẵn có của mình, tự giải. Nếu không tự giải là không có thế nào giải quyết được. Cái nghiệp là mình mang, nghiệp là cái gì? Là sự khổ. Mình muốn thì nó nhập, nhập thì mình phải lo, lo là phải khổ. Còn mình chỉ tu ở đây là chỉ lo giải. Chỉ biết mình là người có tội, chẳng ai có tội, ai cũng phải hết. Tôi là người ngu nhất, tôi chỉ lo sửa tôi thôi.
thì mỗi ngày mình chỉ có tiếng không có được lui. Cứ cho mình phải là mình dậm chân tại chỗ, không biết nổi. Cái gì muốn luyện là chỉ luyện sức khỏe trước.
Thì cái pháp này là nó hay ở chỗ đó, giúp sức khỏe. Từ sức khỏe nó xây dựng tới tâm linh, từ tâm linh nó đi tới một triết lý vững chắc để nó tiến tới cảnh đời đạo. Nó không có e lệ và không có sợ bất cứ cái gì nữa. Như tuổi của ông đó, ông thực hành ông thấy nó có một cái liền, thấy có tiến bộ liền về sức khỏe. Mình không biết. Thì bây giờ nó phải tới, kêu bên Phật pháp nó là cái duyên. Tới cái ngày đó là nó phải biết. Với cái chuyện hữu ích của nó mà. Cho nên cái duyên.
Mình không biết cái gì nó phải biết.
À, phải biết. Sau này mình tu mình thanh tịnh là mình biết. Tại vì mình không thanh tịnh mà không biết. Mình thanh tịnh rồi mình biết, mà mình biết rồi là mình sống trọn lành với đấng cha lành, chứ không có bao giờ mình bỏ. Mình phải có không, mình không đi tới không được. Chứ như bây giờ con của ông mà nó không cưới vợ, nó không để con, nó đâu có biết ông thương nó chỗ nào. Nói thiệt đó, tôi thương ba tôi suốt ngày tôi lãnh lương đưa ông xài thôi, nó đâu có biết cái sự thật ông thương nó. Nó làm cha ta nó mới biết ông thương nó. Ông thấy không? Thì mình không thực hành làm sao có. Ông thấy rõ gì không? Phải thực hành nó mới có. Còn mình không chịu tu, mình làm sao biết ông trời thương mình? Thấy không? Bây giờ nó vợ tôi thương chứ ông Tâm nó ông trời thương. Tôi thấy vợ tôi thương rõ ràng, đâu phải ông trời thương. Nhưng mà sự thật ông trời thương cả hai. Mình không hay. Tạo ra một cái càn khôn vũ trụ vĩ đại như thế này để giáo dục cho mình tiến hóa. Phân minh rõ ràng. Chính mình không rõ rệt và không thông minh mà thôi, đồng loạn mà thôi. Nó phải đi. Nó phải đi. Có thứ tự chứ, cái pháp nó có thứ tự hết. Nếu thực hành thì trong đó nó có thứ tự hết. Cái cách soi hồn, cách pháp luân, cách thiền định lập lại lại trật tự trong nội tạng, trong tư tưởng. Nó phải có. Còn nghe này là nghe xin nó ăn thôi. Để giúp cho những người có thiền mới được. Có chứ, có người sắp đặt chứ. Ở đây có thiền, có chỗ nào cũng có người chỉ hết rồi. Sách cũng có nói rõ. Rất rất dễ, rất đơn giản, không có cái gì hết. Thấy đơn giản vậy mà đòi hỏi sự kiên nhẫn của hành giả. À, đòi ở chính mình đó thôi. Mình biết nghĩa là mình chỉ có sống chỉ nhờ cái ý chí thôi. Mà Thượng Đế đang làm việc cũng dùng ý chí của Ngài để coi tất cả càng không dữ được. Thì mình cũng phải dùng ý chí để mình quản lý từ trên đầu xuống dưới chân của mình. Phải dùng ý chí chứ. Không có ý chí làm sao có trật tự. Thấy không? Còn mình tu là mình vương bồi ý chí thì sự trật tự nó sẽ rõ ra thôi. Thấy không?
Không rồi. Cái linh trình đứng ngồi coi sách nghĩ túc tập bảy tập ba, cái túc chỗ nào chỗ nào á, bây giờ phải trị tâm thần cho nó điều hòa, cái thần kinh nó mới mạnh lại. Còn làm thiền á chỉ soi hồn thôi, trị về cái thần kinh, cho nằm hít để cho nó hỗ trợ đem cho cái thần ấm lại, đâu đó nó khôi phục đều, nó làm hết ba pháp.
Đau cái tay con có bị bệnh không hả? Không, mà trong mình có muốn coi bệnh không, coi mạch gì cho bởi vì nó thần kinh yếu nó vậy. À, tôi trị rồi nó khá à. Thank you. Cái thận yếu à. Cái thận yếu nha. Cái này tôi chạy cho hết. Ba người, bốn người, còn ai nữa? Tại là con không kiếm thầy chặt đá, nhưng mà suy đô là kiếm thầy chuyên môn về chặt đá mới được chống cứu được. Chặt gân ở trong đó rồi. Mấy ba ông thầy mà kiếm thầy chặt đá bằng gân, ông phải bằng cái gân lại, ông thầy bằng gân vậy mới được. Bằng gân rồi đó. Rồi con đau từ đâu tới đâu?
Ở đây nó đau lên tới
cái mằng gân, mấy thầy mằng gân mà làm được. Phải mằng gân là bởi vì nó cặt gân chứ nó không có bệnh thận bệnh gì hết. Mằng gân không sẵn cái mằng gân thầy cặt đã mằng gân mới được, còn thầy chăm chú làm không hết, nó tùy theo cái bệnh chứ. Bị suy nhược nè, này nó bị suy nhược, này chỉ được suy nhược, không phải nó bị mệt mệt trong mình, mình thấy nó không, nó có yên, nó có khỏe. Có mèo không? Chụp hình có thấy mèo không? Thấy trong mèo không? Nó nhức.
Vô con coi mặt coi phải thẳng 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 bụng chỉ cho mỗi phút chung thở đó. Con đi. Thẳng dưới đây thì được.
Khi tôi chỉnh chị có vợ chưa? Cấm không được gần vợ.
Dạ chứ con.
Hả?
Chứ con vợ
ảnh. Vợ ảnh cấm không có rồi bèn tới nha.
Dạ.
À, giường à.
Dạ,
dạ
không có thầy, từ khi tôi
chỉnh vợ con. Thầy nhưng mà phải chị. Mặt lặng nó chạy không có điện. Dạ. Rất lè ra hết.
Chứ thầy mà con khi mà con sơ hồn với thầy, con niệm tới con cha đó. Cái tim con lạnh nó mới kéo lên như thầy.
Bệnh không à, ở xứ văn minh mà sao bệnh dữ quá. Tim yếu nè, đường kinh cũng không có đường kinh đắng à.
Dạ khi mà sáng chuyển hai ba tháng nay thì đường kinh còn đắng đúng là con nhờ con thở rất lưng nhiều
đó. Nhưng mà không đúng, cái mặt không có đúng, cái bông không có đúng. Không có đúng nữa. Có chồng chưa? Chưa có chồng nghĩa là không có đúng. Chút chặt vậy yếu xíu à.
Dạ, thưa thầy con bị bệnh mất sự sống, bị thở và câm đó là.
Có câm không?
Dạ câm, câm hình chữ S nữa rồi. Thường bị nhức đầu mà thì khi con mà con tu mà con nghĩ con cha gì đó thì bị nhức cả đầu nhức.
Bị thận yếu quá, không có cái nhiệt nào mà không có mạch nào chạy hết. Sao mà yếu dữ dân ở đây? Lưu bù vậy bệnh không ha? Tôi nghĩ là chăm rồi cái khác à? Chăm rồi cái coi khác à?
Thế thôi mà cái gì mình tin mình không điều hòa cho mình thấy là thuốc.
Nó vậy tôi chăm rồi chứ không đâu mà ta sáng hết trời à? Hả? Ta ở thành phố Hồ Chí Minh vậy thì được, ở đây là Paris.
Con người ta
cũng dễ xứ tự do thiếu gì đâu thầy.
Thưa thưa thầy, ví dụ con như con yếu tim biết mà tụi sinh con về bài thì con phải dùng thuốc cho
chăm nhớ ít lần, chăm ít lần rồi được chịu không
thầy? Thầy sao con ngủ ít thế thầy?
Ít nhất 5 phút được rồi, 5 phút được rồi. Cái này là bệnh ngoài da, có thể chăm được lâu, chăm phê, chăm cho kia huyết chạy, huyết thải, chăm cái máu cho nó chạy được, chăm thức kỳ huyết thải, tam âm giao những cái chỗ đó là tâm lý của nó. Cái da là cái gì? Cái này là máu chứ đâu phải da, nó khô nó thành da, cạo ra nó chút máu nữa gì đâu.
Này con cũng hỏi thằng này, con là cái ngày con bác sĩ đó, thế là con chữa bệnh người ta không có tiền, chính như bản thân mình.
Thì mình phải lấy tiền mình đi giúp người nhà nếu mình có dư hả. Còn nếu mình lấy tiền mà mình để hướng mình cho tưởng là ở thế gian này là hướng này đồng tiền nó dơ chứ mình nha. Như thực ra mình thấy đời tư quá, mình cứ thêm bà nữa tại vì có tiền còn có chỗ nghèo à, muối dưa với bà tôi tuân khỉ với bà suốt đời á, không có bà thì tôi không sống được. Muối dưa xin hơn nha. Thì bây giờ mình nghĩ khi mình có tiền mình nghĩ tới những gì đâu. Thượng đế cho tôi sao tôi để thực hiện sự thi yêu. Tôi thấy tôi chịu làm. Tôi chịu làm như Ngài đã và đang làm cho tôi. Thấy không? Tôi chịu làm. Tôi cố gắng làm như thế. Để tôi chịu cho nhiều người đâu. Và tôi cần ảnh hưởng những người bác sĩ. Để tôi chịu làm. Tôi chịu làm. Tôi chịu làm. Tự nhiên là của mình ăn nó có hết. Mình vừa có tiền, vừa có tình thương, vừa có ăn. Mình thấy sống trong những đại gia đình có hạnh phúc. Ra đâu mà không chứng minh bác sĩ thì mình thấy nghĩa là cuộc đời mình cần sống có một hòa đồng trong tình thương. Mình thấy là nguyên lý của mình. Mình nghĩ là trước người bệnh chứ không phải nói vấn đề tiền trước người bệnh. Khi mình đương trị bệnh đó, cơ hội cho thượng đế giáo dục tôi và nhắc nhở tôi những bài học tôi đã. Nếu tôi không có bệnh nhân tới với tôi, không bao giờ tôi là thầy. Thấy không? Thì luôn luôn mình.